Chương 208, Yêu Vô Mộng cải biến kinh văn. Vốn nhìn thấy Hạo Thần ra tay với mình, trong lòng cũng thập phần khiếp sợ. Nhưng lúc này nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm của Lâm Tịch, cảm giác tử vong đe dọa tính mạng trong lòng lại truyền đến, không có bất kỳ chần chờ. Kinh văn nắm Diệt Vân Kích, bỗng nhiên nhấc lên, đem Diệt Vân Kích dưa lên cao. Lúc này thứ kẻ màu xanh biết trong tay Lâm Tịch đã phóng xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước người Kinh Vân. Mắt thấy thứ cổ quái này sắp đụng vào ngực mình, trong lúc nguy cấp, Kinh Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó cả người thế nhưng cứng rắn di chuyển nửa bước. Chính là nửa bước di chuyển ngang này làm cho Kinh Vân tránh thoát một kích trí mạng. Thứ kẻ màu xanh biết kia trực tiếp xuyên thấu ngực bên phải của hắn. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá ngụm máu tươi này lại phun lên trên Diệt Vân Kích. Cùng lúc đó, Diệt Vân Kích bỗng nhiên hóa thành một đoàn ma vân đen kịt, đem toàn bộ Kinh Vân bao vây đi vào. Lâm Tịch khi nhìn thấy ma vân này cũng không khỏi sửng sốt, sau đó lại không hề động đậy nữa, mà là nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này Hạo Thần cầm một cây gậy màu đỏ như máu bỗng nhiên đi tới, bất quá mỗi bước đi trên người liền một trận vặn vẹo. Khi đi tới trước người Lâm Tịch, Hạo Thần này dĩ nhiên đã biến thành bộ dáng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hoặc là nói, Hạo Thần này ở thời điểm mấu chốt cho Kinh Vân một dạy, nguyên bản chính là Lục Nhĩ Mi Hầu biến hóa. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu biến trở về bản thể, Lâm Tịch có chút kinh ngạc nói, thuật biến hóa này của ngươi thật sự là cao minh, nếu không phải ta biết trước, ngay cả ta cũng không phân biệt được thật giả a. Bất quá đáng tiếc, hai người này tất cả đều chạy, xem ra có thể tham gia lục quốc chiến, quả nhiên đều có chút thủ đoạn a. Lúc này Lục Nhĩ Miêu Hầu cũng đã phát hiện sau khi đám mây đen tan đi, đã không còn có nửa điểm thân ảnh của người nọ. Sau đó lại quay đầu lại nhìn cái hố lớn hình người Hạo Thần nện ra lúc trước, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có chút buồn bực. Bất quá lúc này bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng phải bước chạy nhanh, sau đó đi đến bên kia, nhặt hai viên giới châu trên mặt đất lên, hài lòng thu vào trong ngực. Hai hạt châu này vốn là của ta, cho nên ta lấy đi, lúc này đây đa tạ, hai người kia liền giao cho các ngươi. Nói xong cũng không dừng lại, trực tiếp thu hồi xích huyết diêu long côn, sau đó hai chân đạp đất, người đã xông thẳng về phía chân trời. Bất quá khi Lâm Tịch nhìn thấy bóng lưng Lục Nhĩ Mi Hầu đã rời đi, vẫn khẽ cảm thán, người này bất phạm a, hóa hiểm thành an, lâm nguy không sợ. Đáng tiếc không phải người sáng tạo thần quốc ta, xem ra Nguyệt Hoàng tuyển thu một đồ đệ tốt a. Nói xong liền thu hồi ánh mắt, sau đó thứ kẻ màu xanh biếc trong tay trực tiếp hóa thành hai con lục long, đem đầu hai người gì thế mà quốc trực tiếp xuyên thủng. Cung Kính Vân so sánh thực lực của hai người này liền kém rất nhiều, nhưng không đợi Lâm Tịch thu hồi thứ kẻ màu xanh biếc kia, bỗng nhiên lông mày gắt gao nhíu lại với nhau, lúc này lại ngẩng đầu nhìn hai người bị thủng đầu, lại phát hiện hai người kia thế nhưng hóa thành hai hắc thủy. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên liên tiếp để cho bốn người chạy ra khỏi động thiên xích của ta, hơn nữa hai người này ngay cả ta cũng nhìn nhầm. Lục cuộc chiến lúc này thật thú vị a, dứt lời người đã biến mất không thấy đâu. Bích Hải cùng Tế Hãn hai người vốn còn đang cảnh giới, có chút hai mặt nhìn nhau, lúc này đây tham gia lục quốc chiến, quả là một người kinh khủng hơn một người a. Đầu tiên là Hạo Thần kia, sau khi bị mình cùng Tế Hãn hai người hợp kích, hơn nữa còn bị một con lôi âm long công kích, thế nhưng còn có thể ở thời khắc cuối cùng, không biết dùng phương pháp gì triệt tiêu lôi âm long công kích phía sau mình. Hơn nữa, ngay khi tất cả mọi người cho rằng hắn đã bị trọng thương, người này dĩ nhiên không biết lúc nào đã chạy trốn. Sau đó chính là Lâm Tịch, tuy rằng hai người mình cũng chưa từng nghe qua danh tiếng của người này, nhưng có thể đem Diệt Vân Kích Kinh Vân bức bách dùng bi pháp bỏ chạy, thực lực này lại đối với sâu không lường được. Bất quá làm cho hai người kinh hãi nhất vẫn là người có sáu lỗ tai của thế giới Hoàng Tuyền, bởi vì người đầu tiên đến nơi này chính là Bích Hải Tê Hãn cùng Hạo Thần, nhưng ba người ai cũng không phát hiện nơi này lại còn có một người. Hiện tại nghĩ lại, khẳng định là sáu lỗ tai kia khi phát hiện có người vây quanh hắn, hắn liền lập tức tìm một chỗ hát kính hạt sào huyệt, sau đó giết bọn họ một mảnh không còn một mảnh, cuối cùng còn làm ra bộ dáng mình kiệt lực bị hát kính hạt ăn. Trong thực tế, tại thời điểm này hắn được ẩn ở đâu đó dưới cát, sau đó sau khi phát hiện Hạo Thần chạy trốn, liền linh cơ nhất động biến hóa thành bộ dáng Hạo Thần, cho Kinh Vân một kích mấu chốt kia. Người này tâm cơ sâu sắc, quả thực làm cho người ta kinh hãi. Nghĩ thông suốt những thứ này, hai người đều có chút sợ hãi. May mắn người này không có tính toán đối địch với đám người mình, bằng không chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít. Ban đầu hai người đều cảm thấy bằng vào thực lực của mình, không nói là đứng đầu trong những người này, nhưng thế nào cũng được coi là top đầu. Nhưng bây giờ mới phát hiện, Lục Quốc Chiến lần này thật sự là cao thủ xuất hiện, rất có thể tất cả những thiên tài vẫn luôn bị các đại thần quốc giấu giếm đều tới.